Mùa thu của cây dương, tác giả Kazumi Sumoto, chương 9, phần 4. Có lẽ cú điện thoại đêm đó đơn giản chỉ là gọi nhầm hay trêu chọc mà thôi. Về sau tôi cứ nghĩ thế. Nhưng là thế thật cũng chẳng sao, vì tôi hoàn toàn có thể tin rằng đó là cú điện thoại từ bố. Và bởi vì tôi thấy thanh thản khi tìm được miếng ghép hình mà bấy lâu nay mình tìm kiếm, tôi có thể yên tâm rằng mình không bao giờ quên đi bóng hình của bố. Bà cụ thể hiện khả năng bình phục đáng kinh ngạc bất chấp tuổi tác của mình. Một tuần sau cú điện thoại ban đêm kia, bà đã có thể ngồi trên giường bệnh và ăn bánh đậu đại phúc tôi mua ở cửa hàng Nishikawa. Hầu như ngày nào trên đường từ trường về, tôi đều ghé bệnh viện thăm bà cụ. Tôi muốn được nhìn cho thỏa, dù chỉ tí chút, điều kỳ diệu ở trước mắt mình. Bà cụ ra viện trong kỳ nghỉ kéo dài của tháng 5, và đi taxi của bác Nishioka về khu căn hộ sau nhiều ngày vắng nhà. Thật tiên, bà cụ ngước nhìn cây dương với những chiếc lá xanh vẫy gọi giữa bầu trời quang đãng, rồi hấp hái mắt như bị chói. Phù, phù, bà cụ tự hắt ra đằng mũi. Sau đó, bà vào nhà, làm lễ trước bàn thờ chồng và chậm rãi nhìn khắp căn phòng. Khi có bà cụ ở đây, từ bức tượng con rồng đến những cuốn sách cũ và cả tấm phướn màu vàng mà tôi thấy có vẻ cứng chiếc, bỗng dưng đều trở nên rất phù hợp với căn phòng. Trong phòng sinh hoạt, chân đệm được trải sẵn ở đúng vị trí mà tôi vẫn nằm ngủ dạo bị ốm. Có lẽ mẹ của cô Sasaki trải chân đệm ở đó vì thấy phòng này vừa có tivi lại rộng rãi hơn phòng ngủ. Mẹ dặn tôi, khi nào bà thay quần áo xong và đi nằm, con cũng lên nhà luôn nhé. So với bị người lớn quấy quả, thì chuyện một đứa trẻ con là tôi ở đây với bà cụ phải hơn. Phần đó là suy đoán của mẹ và cô Sasaki. Nhưng mãi không thấy bà cụ định đi nghỉ, bà mở tủ bát trong bếp với lộc cộc trong ngăn kéo nhỏ bên hông bàn thờ, mò ra cái ruộng móng tay cũ rích, rồi còn vỗ bung bốp vào lưng ghế tựa, miệng lẩm bẩm gì không biết. Tôi theo dõi bà với một thoáng bất an trong lòng. Bà cụ vươn tay, chỉ các ngón đánh đoạt một cái trên nóc chiếc tủ đen. Rồi bà quay lại, bừng ngột nhìn thẳng vào mắt tôi, khi đó đang ngồi chiếu. Cái trán hơi nhợt nhạt do phải nằm viện của bà nhướng lên, mặt tôi thoát đỏ bừng. Ánh mắt bà cụ nhìn như thấu suốt tất cả. Nhưng rồi, bà bất ngờ quay đi và bắt đầu thay quần áo. Nhìn thẳng vào người khác, lúc họ đang thay đồ là rất xấu. Tôi bèn cúi đầu xuống, bà cụ lên tiếng.
Cái ngăn kéo ấy vẫn chưa đầy đâu, tiếc thật đấy, nhưng còn khớt bà mới chết.
Thật ạ? Tôi ngẩng đầu lên tức thì.
Thật,
bà cụ đáp và nghiêm trang, trong tư thế như vị thần đứng canh cổng đền, với cái quần cộc 5 phân và lót ngắn tay màu da người. Tôi cứ tưởng bà cụ sẽ thay sang quần áo ngủ, nhưng nhoáng một cái, đã lại thấy bà mặc cái váy ống ở nhà màu sáng cho, như mọi khi.
Còn khớt là bao lâu hả bà?
Còn khớt à? Là còn rất lâu thôi.
Đến khi cháu lớn ạ?
À, đó lại là một chuyện xa xôi khác. Bà cụ không nói gì thêm, rồi bà chậm rãi cài lần lượt từng quy chiếc áo khoác len không cổ màu nâu đỏ quen thuộc. Sau đó, hai bà cháu cùng ăn chè đậu đỏ, ăn liền sẵn trong tủ bếp. Ôi, thoải mái quá! Được ở nhà làm những việc mình thích thế này dễ chịu thật. Thích ngủ lúc nào thì ngủ, thích dậy lúc nào thì dậy, thích ăn cái gì thì ăn. Bà cụ vừa ăn chè, vừa nhăn nhó bộ mặt chẳng chịt nhếch nhăn. Nhưng tôi đã không có tí tâm trạng nào để hào hứng. Bà cụ nhìn chằm chằm khuôn mặt tiêu nghỉ của tôi một lúc, rốt cuộc bà khơi chuyện.
Cháu không có nhỏm trộm ở bên trong ngăn kéo đấy chứ?
Tuy mà nói không ngại, nhưng tôi không nói dối được.
Cháu định xem, nhưng mắt cháu không chịu mở ra.
Nghe vậy, bà cụ bật cười. Bà cụ cười ngặt nghẹo đến sụn cả lưng, cứ như thể đó là một chuyện quá sức khôi hài. Tự nhiên, tôi muốn biến mất khỏi nơi này vì xấu hổ và vì tức giận. Chẳng lẽ bà cụ không biết mình đã khiến người khác lo đến thế nào hay sao? Nhưng rồi bà cụ nói thế này.
Chỉ nghĩ đến việc phải sống, đến khi cháu thành người lớn, cũng đủ khiến bà sờn tóc gáy. Nhưng mà được, thử cố gắng một lần xem sao.
Giờ tháng 5, tôi ùa vào phòng qua cửa sổ mở toang.
và cụ nhắm mắt như đang lắng tai nghe tiếng reo vui của những chiếc lá dương. Bố có khỏe không? Hôm nay, bà cụ chủ nhà đã ra viện và về nhà rồi. Bà cụ sờn nắn tất cả mọi thứ trong nhà và có vẻ rất vui. Bà cụ vẫn còn phải nghỉ ngơi, thế mà mãi bà chẳng ngủ, khổ lắm bố ạ. Mãi rồi bà cụ cũng đi ngủ. Khi ấy, bà cụ dạy con câu thần chú giúp ngủ ngon đấy. Thế này này, được ngủ là sớm nhất đời, chỉ những đồ ngốc mới thức làm việc. Bà cụ bảo, bà vừa qua đợt trận ốm lần này là như trước khi ngủ, đêm nào cũng niệm câu thần chú đó. Con cũng nói chuyện của bố nữa, con kể rằng con đã cầu khấn bố là ước gì bà cụ chủ nhà khỏi bệnh, rồi sau đó bố gọi điện thoại về cho con. Vì vậy, bà cụ bảo, thế thì phải cảm ơn bố cháu thật nhiều. Buổi chiều, con tới nhà thờ, mới đây, con nhặt được một cái bật lửa màu vàng, không bật được lửa nữa, nhưng vì nó rất đẹp, nên con đem đến tặng ông Giê-xu. Sau một thời gian không gặp, con chẳng còn thấy ông Giê-xu giống bố nữa. Con nói với ông ấy, ông làm sao thế? Ông không thích ạ? Vẻ mặt ông Giê-xu trông cứ như người ngồi trên ô tô và bị say xe ấy. Dạo này con rất nhớ bố, nhưng mà ngày trước con chẳng nhớ gì cả. Lạ thật đấy, bố không ở trên mặt trăng với con thỏ, cũng không biến thành cừu, bố nhỉ? Bố đang ở đâu đó, im lặng hút thuốc và đọc sách, hoặc làm việc như hồi xưa đúng không? Con cũng muốn gọi cho bố, nhưng không biết số điện thoại. Đấy là những lúc ấy, con lại gọi đến số dự báo thời tiết. Nghe dự báo thời tiết cũng vui lắm bố ạ. Đôi lúc con nghĩ thế này, chắc giá cước điện thoại ở chỗ bố cao lắm, nên gọi điện về đây khó vô cùng. Nếu không phải dịp đặc biệt như vừa rồi, bố không thể nào gọi điện thoại được. Hôm qua, đang trong giờ học, bạn Hashiguchi thấy trong người khó chịu, con liền đưa bạn ấy xuống phòng y tế. Vì con là cán bộ y tế của lớp mà, chỉ có con và bạn Hashiguchi đi trên hành lang thôi, còn lo lắm. Đúng lúc đó, có tiếng nhạc vọng ra từ phòng nhạc, là một bài hát cũ, chắc chắn bố cũng từng nghe rồi. Con bỗng hết thế lo lắng, con bảo Hashiguchi, được rồi, bạn mà nôn ra được thì tốt. Hashiguchi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, thế rồi bạn ấy nói, cảm ơn bạn, Hoshino. Con nghe Hashiguchi bảo bạn ấy ăn bánh rán vào bữa sáng. Mẹ bạn ấy đã dặn, bánh rán rất ngậy, nên nhẽ để đến bữa xế. Nhưng mà Hashiguchi vẫn ăn, nên giờ bạn ấy mới thấy khó chịu trong người. Hashiguchi làm thế là vì sợ lúc bạn ấy ở trường, em trai bạn ấy sẽ ăn mất cái bánh. Hashiguchi bảo, biết vậy, đã để dành cho ăn cùng em tớ thì hơn. Con nghĩ, mình sẵn sàng làm thân với Hashiguchi. Thật tuyệt, khi được làm cán bộ y tế của lớp, con đã nghĩ thế. Bố ơi, con sẽ ngừng viết thư cho bố một thời gian. Nếu viết tiếp, thế nào con cũng muốn đưa hết cho bà cụ giữ hộ. Và như vậy, thư con viết sẽ chiếm quá nhiều chỗ trong ngăn kéo tủ. Bà cụ còn phải giữ hộ thư cho nhiều người nữa. Con làm như vậy là không ngoan. Và lại, thì bố vẫn luôn dõi theo con, nên con sẽ ổn cả thôi. Con quyết định từ giờ, vẫn sẽ viết thư. Nhưng là ở trong tim cơ. Con sẽ viết thật nhiều, nhiều hơn cả từ trước tới giờ bố ạ. Nếu như vậy, mà bố vẫn thấy buồn, thì gọi điện lại cho con bố nhé. Kể cả tối khuya cũng được. Con chào bố.